Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2020, chương trình có các chuyên mục sau. Chuyên mục Thời sự, Tin mừng Chúa Nhật, Trang suy niệm, và sau cùng là chuyên mục Hạnh các Thánh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Trước hết là chuyên mục thời sự với những tin chính sau đây. Trong tuần qua, từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 năm 2020, tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý sau. Giáo họ Đồng Lạc mừng kỷ niệm 200 năm đón nhận đức tin và 100 năm xây dựng nhà thờ. Sức sống bừng nở trong ngày chầu lượt lần đầu tiên tại giáo họ Pháp Vân. Nghi thức tuyên hứa dự trưởng và trợ tá tại giáo xứ Thịnh Liệt. Hiệp đoàn thiếu nhi thánh thể Thánh Phêrô Lê Tùy giáo hạt Phú Xuyên lần đầu tiên mừng lễ quan thầy. Thiếu nhi giáo xứ Đồng Trì và Phú Ốc lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho sự hợp nhất và hòa bình. Nuôi dưỡng mầm non ơn gọi trong Chúa Nhật truyền giáo tại giáo hạt Phú Xuyên. Quý cha khóa 14 tạ ơn 3 năm trong thiên chức linh mục và các hoạt động trong tháng 10 của Caritas Hà Nội. Sau đây là bản tin chi tiết. Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020, giáo họ Đồng Lạc thuộc giáo xứ Bái Xuyên hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên về dâng thánh lễ kỷ niệm 200 năm đón nhận đức tin và 100 năm xây dựng nhà thờ giáo họ. Mừng kỷ niệm những dấu mốc đức tin hồng ân, Đức Tổng Giám mục Du Xe đã mời gọi mỗi con dân trong giáo họ Đồng Lạc hãy viết tiếp những trang sử tuyệt vời về cộng đoàn giáo họ Đồng Lạc. Hãy là những người mang niềm vui vào cuộc sống. Đồng Lạc, nào cùng nhau vui mừng. Hãy mang niềm vui của Chúa, niềm vui cứu độ, niềm vui giúp cho con người hoán cải để trở nên những thánh nhân giữa đời. Hãy sống xứng đáng với ước vọng của các bậc tiền nhân, với kỳ vọng của giáo hội ngày hôm nay và với lệnh truyền của Thiên Chúa là trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Giáo họ Đồng Lạc thuộc giáo xứ Bái Xuyên được ơn đón nhận ánh sáng tin mừng của Chúa vào đầu thế kỷ thứ 19 đời vua Minh Mạng. Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng bằng tre gỗ, lợp tranh lá tại khu đất Cụ Bá Phan. Với thời gian, ngôi nhà thờ nhỏ bé không đủ để sinh hoạt cho cả giáo họ, nên giáo họ tiếp tục xây dựng ngôi nhà thờ thứ hai có 6 gian bằng gỗ lợp ngói khá chắc chắn, mang niên hiệu 29 tháng 10 năm 1882. Ngôi nhà thờ thứ ba là ngôi nhà thờ hiện nay được xây dựng để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của cộng đoàn giáo họ, được hoàn thành vào mùa xuân năm 1920. Ngôi nhà thờ giáo họ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, được cấu trúc thành 3 vòm, vòm chính giữa cao 11 mét, hai vòng cạnh cao 7 mét. Nhà thờ được xây dựng theo hướng Tây Nam với chiều dài 33,2 mét, chiều rộng 11,5 mét với tổng diện tích gần 382 m2 cùng một tháp chuông cao 20 mét và một quả chuông Tây. Trong ngày lễ cắt băng khánh thành, Đức cha Phêrô Maria Đông, giám quản tông tòa địa phận Hà Nội đã về dâng lễ tạ ơn và làm phép ngôi nhà thờ cùng ban cho giáo họ được đặt mình Thánh Chúa quanh năm. Trải qua thời gian 100 năm xây dựng, những tác động của thiên nhiên và một phần của chiến tranh đã làm cho ngôi nhà thờ bị hư hại. Nhiều lần giáo họ đã phải trùng tu sửa chữa và xây dựng thêm một số hạng mục như tòa Trinh Nữ Vương, tòa Thánh Cả Du Xe, nhà phòng và khuôn viên hang đá được mở rộng. Từ năm 2016, được sự chỉ dẫn của cha Francisco Xavier Vũ Đức Văn cùng toàn thể con dân trong giáo họ đã họp bàn và thống nhất việc đại trùng tu nhà thờ với tiêu chí phải giữ được tính nguyên trạng kiến trúc. Đến tháng 12 năm 2016, cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn về tiếp quản giáo họ. Dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô, giáo họ đã hiệp sức chung lòng, cầu nguyện và góp công góp của cho công trình đại tu nhà thờ giáo họ được hoàn thành cách tốt đẹp trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa Nhật 29 thường niên, Khánh Nhật truyền giáo, ngày 18 tháng 10 năm 2020, giáo họ Pháp Vân vui mừng lần đầu tiên được thay mặt Tổng Giáo Phận Chầu Chúa Giê-xu Thánh Thể. Giáo họ Pháp Vân trực thuộc giáo xứ Thịnh Liệt, Kẻ Sét, tọa lạc tại ngõ 1333 đường Giải Phóng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Đầu năm 2020, giáo họ đã được Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho phép Chầu Thánh Thể thay mặt địa phận vào Chúa Nhật thứ ba trong tháng 10. Thánh lễ khai mạc ngày chầu lượt được cử hành vào lúc 10 giờ. Kết thúc thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Ngọc Hinh đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ để cộng đoàn cùng chiêm bái tôn thờ. Các giáo xứ giáo họ lân cận trong giáo hạt chính tòa cùng thay phiên nhau đến thông công chầu Thánh Thể Chúa. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 18 giờ do cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng chủ tế. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội bày tỏ niềm vui với giáo họ vì trải qua quãng thời gian gián đoạn và gặp nhiều khó khăn, ngăn trở, nay giáo họ đã phục sinh với ngôi nhà thờ khang trang và đời sống sinh hoạt đức tin sinh động. Được biết, giáo họ Pháp Vân đã có từ lâu. Trong thống kê các nhà thờ tại địa phận Tây Đàng Ngoài năm 1927, nhà thờ Pháp Vân được mô tả có chiều dài 22m và chiều rộng là 9,5m. Năm 2014, vì không có nhà thờ, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cho phép giáo họ được dâng lễ ở Tư Gia, nhà Cụ Dung và nhà ông Huy. Dân chúng đông đúc, nhu cầu tâm linh là một phần không thể thiếu. Năm 2015, dưới thời cha Giuse Nguyễn Ngọc Hinh coi sóc giáo xứ Thịnh Liệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới trả cho giáo họ một góc ao, nơi nhà thờ Pháp Vân hiện nay tọa lạc. Giáo họ đã nỗ lực dựng nhà tạm để dâng thánh lễ. Từ đây, mọi sinh hoạt tôn giáo được cử hành. Từ năm 2015, mọi thánh lễ, kể cả tuần thánh cũng được cử hành tại giáo họ. Tuy vất vả, chật chội về cơ sở vật chất, nhưng lòng nhiệt thành của bà con lại được đáp ứng và ngày càng được nâng cao. Là một địa bàn có nhiều anh chị em di dân hiện diện nên số người tham dự phụng vụ ngày một đông. Đặc biệt từ ngày Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tới thăm và dâng thánh lễ vào cuối năm 2018, sức sống đạo tại giáo họ ngày càng triển nở mạnh mẽ. Cho tới nay, giáo họ đang xúc tiến hồ sơ để xin Đức Tổng Giám mục cho giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ. Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020, tại giáo xứ Kẻ Sét, 34 tân dự trưởng và trợ tá của sứ đoàn Martino tại Đức Thịnh xuất sáng tuyên hứa trong thánh lễ do cha Phêrô Trần Quang Khánh, phó tuyên úy Liên đoàn Đa Minh Savio Tổng giáo phận Hà Nội chủ sự. Trước sự chứng kiến của cha tuyên úy hiệp đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, 34 dự trưởng và trợ tá đã quảng đại tuyên hứa hết lòng dấn thân phụng sự Chúa trong mọi công tác tông đồ, yêu mến phong trào một cách đặc biệt, trau dồi khả năng chuyên môn, hầu có thể giáo dục giới trẻ trở thành những Kitô hữu hoàn hảo cho giáo hội và những công dân kiện toàn cho đất nước, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ sứ đoàn Martino tạ Đức Thịnh trong mọi sinh hoạt một cách hữu hiệu. Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020, hơn 300 tham dự viên là các bạn huynh trưởng đến từ các sứ đoàn thuộc Hiệp đoàn Thánh Phêrô Lê Tùy, Giáo hạt Phú Xuyên, đã trở về trung tâm hành hương bằng giờ, tham dự ngày hội ngộ và mừng kính Thánh Phêrô Lê Tùy, quan thầy Hiệp đoàn lần đầu tiên sau khi thành lập. Vào lúc 8:30, cha Francisco Xavier Trần Truyền Giáo đã chia sẻ cùng các tham dự viên về các hoạt động, các sinh hoạt trong tập thể các sứ đoàn tại môi trường giáo xứ mà các bạn đang hoạt động. Kế đó, các tham dự viên có giờ trầu thánh thể xuất sáng bên Chúa Giêsu, cùng dâng lên Chúa những ước nguyện, tâm tình đơn sơ nhỏ bé. Thánh lễ đồng tế được cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn long trọng cử hành lúc 10:30. Chương trình mừng lễ quan thầy bổn mạng được khép lại với nghi thức hạ cờ. Các thành viên cùng nhau chung chia niềm vui trong bữa cơm thân mật. Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, mời gọi các thiếu nhi tham gia sáng kiến vì hiệp nhất và hòa bình, 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho thế giới. Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020, các em thiếu nhi và cộng đoàn giáo xứ Đồng Trì và giáo xứ Phú Ốc xuất sáng lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho sáng kiến này. Tại giáo xứ Đồng Trì, sau khi thánh lễ kết thúc, các em cùng dâng tiến hương hoa lên Đức Maria và hợp nhau lần chuỗi Mân Côi với mầu nhiệm năm sự vui, qua ý cầu nguyện xin ơn đức tin. Đồng thời, các em cũng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, cho các gia đình nghèo, các trẻ em không thể đến trường hoặc các trẻ em không cửa không nhà, cho những người đang đau khổ, bị bệnh tật hoặc cô đơn, và cho tất cả những ai đã mất người thân và bạn bè do hậu quả của dịch bệnh COVID-19. Giờ cầu nguyện kết thúc với lời kinh trẻ em tận hiến Đức Mẹ. Còn tại giáo xứ Phú Ốc, trước khi bắt đầu giờ đọc kinh Mân Côi, các em thiếu nhi trong sứ đoàn đã nghiêm trang làm lễ chào cờ và lắng nghe cha tuyên úy Giuse Trần Hữu Nam chia sẻ về sáng kiến 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi cũng như tầm quan trọng của việc đọc kinh Mân Côi. Cha cũng mời gọi các em cầu nguyện cho các em thiếu nhi và người dân miền Trung đang gặp nhiều khó khăn, thử thách trong cơn lũ lụt. Với mục đích cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi đời thánh hiến, đồng thời khích lệ ước muốn quảng đại dấn thân phục vụ cho sứ mạng loan báo tin mừng. Chúa Nhật Truyền Giáo ngày 18 tháng 10 năm 2020, tại giáo xứ Tân Độ, cha Francisco Nguyễn Văn Soái đã quy tụ hơn 70 em trong ba giáo xứ Tân Độ, Trầm Hạ và Hà Thao để gặp gỡ và nuôi dưỡng mầm non ơn gọi đang dần manh nha hình thành trong tâm hồn các em. Trước khi bước vào thánh lễ, các em đã được quý sơ giúp tìm hiểu về một số các dòng tu và mục đích của ơn gọi đời sống tu trì. Kế đó, vào lúc 10 giờ, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo trong hội thánh, cách riêng cầu nguyện cho các em đang tìm hiểu ơn gọi dâng hiến trong giáo hạt Phú Xuyên. Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020, quý cha khóa 14 thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã trở về giáo xứ Trúc Lý cùng với cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 3 năm hồng ân thánh chức linh mục. Vào lúc 10 giờ, thánh lễ tạ ơn được diễn ra do cha Giuse Nguyễn Hữu Lam chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha cùng khóa, quý cha trong hạt Thanh Oai và sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa. Sau thánh lễ, quý cha cùng chụp chung bức hình lưu niệm và chia sẻ niềm vui cùng cộng đoàn trong bữa cơm thân mật, thắm đượm tình yêu và sự hiệp thông. Trong tháng 10 năm 2020 vừa qua, Caritas Hà Nội đã có những hoạt động đáng chú ý. Vào lúc 18:30, Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020, tại giáo xứ An Thái, trong thánh lễ Khánh Nhật truyền giáo, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, giám đốc Caritas Hà Nội, đã long trọng cử hành thánh lễ và đón nhận 42 tân hội viên vào hội Caritas Tổng Giáo Phận qua nghi thức kết nạp hội viên. Sau lời công bố quyết định xác nhận tư cách hội viên Caritas cho các tân hội viên, cha giám đốc Gioan Bautista đã trao giấy chứng nhận cho đại diện 42 tân hội viên trong giáo xứ. Cùng chia sẻ những mất mát thiếu thốn với anh chị em tại vùng lũ miền Trung, trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 10 năm 2020, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, chính sứ giáo xứ Hà Đông, đã cùng hội Caritas giáo xứ Hà Đông đến thăm và chia sẻ với các anh chị em vùng lũ tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tại Quảng Trị, đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho bà con nơi đây. Còn tại Huế, đoàn đã trao 130 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Cũng vào thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020, với nguồn tài trợ của quý ân nhân, Caritas Hà Nội đã tổ chức phẫu thuật thay thủy tinh thể và cắt mộng mắt cho 80 bệnh nhân nghèo không phân biệt tôn giáo tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Tin mừng Chúa Nhật. Mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ 30 thường niên 5A.
Bài trích phu âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sadduceo câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa.
Trang suy niệm.
Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thưa anh chị em, lại một bẫy khác do con người đặt ra để thử lòng Thiên Chúa. Thay vì một nhóm người như trước ấy, họ chọn ra một đại diện cho cả nhóm. Vì muốn thử thấy Chúa, họ chọn một vị thông luật. Đã là thông luật đấy, thì nên chắc ông này phải thuộc nằm lòng 613 điều luật ghi trong sách luật Do Thái. Trong đó có 365 điều luật cấm và 248 điều luật truyền làm. Chưa kể các điều luật phụ nữa. Ông cũng biết các điều trên được chia thành hai vế, trọng luật và khinh luật. Phạm khinh luật ấy, thì chịu phạt đến tội. Nhưng phạm trọng luật như giết người, thờ tà thần, gian dâm, thì bị tử hình. Vì là viên thông luật, hiển nhiên ông biết rõ mỗi nhóm thích giữ một điều luật. Và cho rằng ấy, điều ấy đối với họ là quan trọng hơn cả. Có thể Chúa Giê-xu đưa ra điều này trọng đối với nhóm này, nhưng lại thường đối với nhóm kia. Đó là lý do ông đặt ra câu hỏi với Chúa Giê-xu, hòng nắm chắc phần thắng về mình. Thưa Thầy, trong lề luật, điều răn nào trọng nhất? Hai điều răn. Thật không dễ để trả lời. Chúa Giê-xu trả lời điều luật này trọng, điều luật kia không trọng, thì thế nào người cũng bị quy lỗi là về phe nhóm này chống nhóm kia. Và như vậy ấy, người sẽ mắc bẫy của họ thôi. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, thấu hiểu lòng người. Nhưng Chúa vẫn trả lời. Chúng ta cũng cảm ơn vị thông luật này đã hỏi thử Chúa để chúng ta có được chỉ dẫn rõ ràng, xác thực về thứ tự các giới răn. Chúa Giê-xu phán cùng người ấy rằng, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Câu luật này ấy, trích trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5 có đổi một chút. Thay vì hết sức thì Chúa nói là hết trí khôn. Song cốt yếu ấy, không có gì đổi cả. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Luật này ấy, trích ở sách Lê-vi chương 19 câu 18 có khác ở chỗ thay vì yêu kẻ khác thì yêu đồng loại. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ba đối tượng yêu thương. Chúa Giê-xu kết luận toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Điều răn thì có. Thứ nhất, mến Chúa. Thứ hai, yêu người. Nhưng gồm ba đối tượng yêu thương: Thiên Chúa, kẻ khác và bản thân. Đối tượng thứ nhất ấy là Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Trong Thiên Chúa không có đòi hỏi chúng ta nhiều điều, bởi yêu mến là chu toàn cả lề luật. Nhưng tình yêu có hai vế: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác. Khi dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Còn yêu thương kẻ khác, Chúa Giê-xu không bảo ta phải yêu hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, nhưng yêu kẻ khác như chính mình. Tại sao vậy? Vì Thiên Chúa là dũng lực, là đá tảng, chiến lũy, cứu tinh, là sơn động, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù chúng ta. Nên chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa, không những hết mà còn trên hết mọi sự, hơn cả chính mình. Vì theo lời Chúa Giêsu thì đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Đối tượng thứ hai là kẻ khác. Chúa phán, giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình. Theo quan điểm của người Do Thái lúc bấy giờ thì tha nhân là những người đồng chủng, đồng hương, đồng xứ. Còn kẻ khác ấy được hiểu là hết mọi người. Khi Chúa Giêsu bảo người thông luật hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi, người có ý dạy phải thương yêu mọi người, chứ không giới hạn trong những người đồng hương với nhau. Đấy. Không những thế, mà lại còn phải yêu thương cả địch thù nữa. Và yêu như thế nào? Yêu như chính mình người. Hỏi, Chúa có truyền dạy chúng ta yêu chính mình không? Thưa, Thiên Chúa xét thấy không cần buộc con người phải yêu chính mình, vì không ai ghét mình bao giờ cả. Nhưng cũng có nhiều người tự đánh mất mình khi yêu mến sự ác. Chúa dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Người truyền cho chúng ta giới luật phải yêu chính mình. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng muốn yêu mình. Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta là kẻ có tình yêu. Tình yêu ấy, bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dành cho chúng ta một tình yêu khác với chúng ta nghĩ. Tình yêu ấy nuôi dưỡng và củng cố các mối quan hệ của tình yêu chúng ta dành cho bản thân và kẻ khác. Trong thực tế, chúng ta phải yêu bản thân mình trong tình yêu Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Và chúng ta có thể bước vào trong tình yêu. Vậy, hãy yêu mến Thiên Chúa hết mình, thì trong Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm được chính mình và tránh được nguy cơ tự đánh mất mình. Nên theo nguyên tắc ấy, yêu kẻ khác như chính mình, yêu Thiên Chúa hết mình và yêu chính mình. Yêu kẻ khác như chính mình. Khi truyền dạy, ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình, Chúa Giêsu không đặt một tấm gương để tự chúng ta soi xem mình có yêu kẻ khác hay không. Chúa Giêsu xem tình yêu kẻ khác như mệnh lệnh của người. Mệnh lệnh tóm tắt toàn thể lề luật. Đây là mệnh lệnh của Thầy, là anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em. Nhiều người có khi đồng hóa toàn thể Kitô giáo với luật yêu người. Chúng ta cố gắng đi xa hơn một chút bề mặt của sự việc. Khi nói về tình yêu kẻ khác, người ta nghĩ ngay tới những việc làm như bác ái hay phải làm cho kẻ khác, như cho họ ăn, cho họ uống, thăm viếng họ. Nói tóm tắt ấy, là giúp đỡ kẻ khác. Nhưng đó là hậu quả của tình yêu, chứ chưa phải là tình yêu. Lòng từ tâm tới trước sự làm phúc. Trước khi làm phúc, người ta phải muốn làm phúc đã. Thánh Phaolô nói rõ, đức bác ái phải là không giả vờ, tức là phải chân thật. Nghĩa đen ấy là không giả hình. Người ta phải yêu với một con tim trong sạch. Trên thực tế, người ta có thể làm việc bác ái và bố thí vì nhiều lý do không dính dáng gì với tình yêu, tô điểm chính mình, để ra vẻ là một người làm điều thiện, được lên thiên đàng, và có khi để trấn an một lương tâm xấu. Như chính mình, Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh người được yêu đồng hóa với người yêu. Vì vậy, phải yêu thương kẻ khác bằng chính tình yêu với bản thân. Nhưng tiên vàn phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Amen.
Sau cùng, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Hạnh Các Thánh. Trong tuần này, mời quý vị cùng lắng nghe Hạnh Thánh do An Đạt.
Gioan Đạt chào đời năm 1765 tại làng Khê Cầu, huyện Bình Lục, Thanh Hóa, giáo phận Tây Đằng Ngoài. Mồ côi cha từ nhỏ, cậu Đạt xin phép mẹ để hoàn toàn hiến thân cho Chúa dưới sự chăm sóc đầy tình thương của cha Loan, xứ Đồng Chuối. Năm 18 tuổi, cậu xin vào chủng viện, sau đó đi giúp xứ một thời gian. Đến năm 1798, thầy mới thụ phong linh mục. Cha Gioan Đạt được phái đến xứ Hảo Nho, Thân Phú. Vị tân linh mục hết sức lo lắng cho các tín hữu nên được mọi người yêu quý. Cha chính giáo phận Tây Đằng Ngoài nhận xét, cha Đạt có nhiều nhân đức, nhất là đức tuân phục và khó nghèo. Cha luôn chu toàn mọi bổn phận, nên đức cha và các vị thừa sai đều quý mến. Lời cha giảng có sức mạnh đặc biệt, có sức thuyết phục lòng người. Mới thi hành tác vụ linh mục được 6 tháng, vua Cảnh Thịnh ra sắc lệnh bắt đạo gắt gao hơn trước. Quan trấn ra lệnh cho quân lính tầm nã các tín hữu, nhất là các đạo trưởng. Cha Đạt phải trốn lên rừng một thời gian. Khi thấy tình hình có vẻ lắng dịu, cha thường lén về giáo xứ ban các bí tích. Một hôm, cha vừa hoàn tất thánh lễ an táng tại Tư Gia thì quân lính ập đến. Giáo hữu đưa cha ra sau nhà và chỉ lối cho cha thoát thân. Thế nhưng cha không đành lòng bỏ rơi họ ra đi, vì khi đó lính đã tìm thấy chén thánh và áo lễ, nên đang tra tấn chủ nhà, ông trùm mới và một số tín hữu khác. Như Đức Giê-xu xưa yêu cầu quân Do Thái để các tông đồ được an toàn, cha cũng tự nguyện ra trình diện. Ngài nói, vẫn biết tôi có thể trốn thoát, nhưng như thế anh chị em sẽ khổ nhiều. Quân lính trói cha lại, rồi đánh đập tàn nhẫn cùng với thầy Tâm và ba vị trong ban chức giáo xứ. Các giáo hữu ở đó định cậy đông người dùng sức mạnh giải vây cứu cha, nhưng cha biết ý, cản họ lại, cứ để tôi vâng theo ý Chúa. Anh chị em ở lại bình yên, kiên trung giữ đạo, nhớ cầu nguyện cho tôi được vững vàng đến cùng. Trên đường áp giải cha về Thanh Hóa, khi ngang qua làng Kẻ Dừa, có người cầm nón đưa cha đội, nhưng quân lính không cho. 2 tháng tù tại Đình Đang, cha Đạt làm mọi người bỡ ngỡ vì thấy cha trong hoàn cảnh đó mà vẫn bình tĩnh, vui vẻ. Khi các tín hữu đến thăm và khóc thương, cha nói chuyện vui cho mọi người bớt ưu sầu và an ủi khích lệ họ. Cha nói, tử đạo là phúc cao trọng, An Nam ta chưa thấy mấy người. Nếu được tử đạo, tôi mừng lắm. Lương dân sống gần trại giam cũng cảm mến thương cha. Một thiếu phụ lòng ngay đưa cha một chai độc dược để kết liễu cuộc đời khổ đau trong tù ngục. Cha từ chối và giải thích cho bà biết, người công giáo chân chính dù trong hoàn cảnh nào cũng không chấp nhận việc tự tử. Đặc biệt, cha còn cảm hóa được cả đám lính canh ngục. Mới đầu, họ hay làm khó dễ. Cứ mỗi lần đổi ca gác, họ lại bắt các tín hữu đút lót tiền. Nếu không, họ sẽ hành hạ tù nhân. Sau thấy được lòng bác ái yêu thương của cha Đạt, đám lính canh đã có thiện cảm và dễ dàng hơn với các tín hữu. Một lần cha bênh vực cho một người lính ăn cắp nải chuối giáo dân gửi vào cho cha. Lần khác, cha nói với họ rằng, khi nào tôi được phúc lên trời, tôi sẽ chẳng quên anh em dưới thế. Ông Thiềng cai ngục, tỏ lòng quý mến cha cách đặc biệt. Khi gặp riêng, ông nói với cha rằng, tôi thấy cụ khôn ngoan, đạo nghĩa, thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm. Ngặt vì cụ sắp bị kết án tử rồi, tôi xin hứa biếu cụ cỗ quan tài để biểu lộ lòng tôi quý cụ. Nhiều lần, cha Đạt và các tín hữu bị lôi ra quỳ trước tòa, tay chân mang xiềng xích, cổ đeo gông. Ông Hoàng Đệ là em vua Cảnh Thịnh, đích thân chủ tọa phiên tòa. Ông bắt các anh hùng đức tin chối đạo hoặc trà thánh giá. Và dù đã áp dụng nhiều hình thức tra tấn dã man, nhưng ông vẫn hoàn toàn thất bại. Có hôm ông yêu cầu cha Đạt cắt nghĩa tấm ảnh phán xét chung, rồi nói cha đạp lên tấm ảnh đó thì sẽ được tha. Nhưng cha cúi xuống cầm lấy ảnh và hôn kính cách sốt sáng. Trung tuần tháng 10, ông Hoàng Đệ gọi cha ra công đường tuyên án xử tử. Ông tưởng nghe bản án, cha sẽ kinh sợ và đổi ý. Không ngờ cha lại tỏ ra hân hoan khác thường. Về trại giam, cha thuật cho các bạn tù nghe án xử như một tin mừng đến với cha. Cha huấn sứ Bạch Bát giả làm cụ đồ bạn cũ đến thăm, giải tội và đem cho cha mình thánh chúa. Đúng ngày hành xử, trời bỗng đổ cơn mưa như chút. Cha Đạt cổ đeo gông nặng trĩu, phải lẽo đẽo chạy theo lính dưới cơn mưa tầm tã tiến ra pháp trường Tinh Hà. Tại đây, giáo dân đã trải chiếu hoa, cha bình tĩnh quỳ xuống cầu nguyện. Khi các quan cho phép, tín hữu ùa đến bên cha lãnh phép lành cuối cùng. Cha khuyên họ là Kitô hữu, chúng ta phải vâng lệnh vua quan trong những điều hợp lý, nhưng trước hết phải tôn trọng lề luật Chúa. Một hồi chiêng nổi lên, mọi người phải lùi ra xa. Lý Hình vung gươm kết liễu cuộc đời vị linh mục trẻ đầy nhiệt huyết và can đảm. Giáo hữu và lương dân đều súng lại thấm máu vị chứng nhân đức tin. Đó là ngày 28 tháng 10 năm 1798. Khi đó, cha Đạt mới 33 tuổi, với chưa đầy một năm phục vụ trong chức linh mục. Đời sống cha Doan Đạt là mẫu gương sáng ngời về tình yêu, yêu lý tưởng, cha hiến thân tu hành, yêu anh em, cha tự nguyện nộp mình, và yêu Thiên Chúa, cha hiến tế chính mạng sống vô giá không thương tiếc. Thi hài vị tử đạo được đưa về an táng tại nhà thờ Phúc Nhạc, Phát Diệm. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 suy tôn cha Gioan Đạt lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô thứ 2 suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần tới.